Thưa đại chúng, ở trong kinh Pháp Hoa có kể một câu chuyện là có một anh chàng đó, anh uống rượu say. Và khi anh tỉnh dậy thì anh đi lang thang trên đường phố để mà xin thức ăn mỗi ngày ở trên đường phố. Thì khi một ngày kia anh gặp một cái người bạn của anh, và người bạn mới nói rằng: anh này, tại sao tới bữa nay mà anh còn rách rưới như thế này? Anh có biết rằng trước khi tôi đi vắng, tôi với anh nhậu chung, và trước khi chia tay vì anh uống rượu say, cho nên tôi đã để một cái hạt ngọc, một viên kim cương, một cái hộp xoàn ở trong cái chiếc áo của anh không? Anh này không biết. Nhờ nhắc như vậy cho nên anh này mới rờ trong cái túi áo của mình và mới biết rằng trong túi áo mình có một viên ngọc. Và thưa đại chúng, Đức Phật kể câu chuyện đơn giản, và Đức Phật muốn nhắc chúng ta rằng cái người uống rượu say đó là tất cả chúng ta. Cái viên ngọc mà ở trong cái áo của mình đó, đó là cái khả năng giàu có, hạnh phúc mà mình đang có mà mình không có biết. Rồi mình cứ chạy đi bên ngoài mình tìm những cái hạnh phúc khác. Nhưng mà Đức Phật xác định cho chúng ta biết rằng mỗi chúng ta ai cũng có viên ngọc quý báu trong cái chiếc áo của mình. Hay là nói cách khác là chúng ta có khả năng sống hạnh phúc nơi tự thân của mình. Và viên ngọc đó là gì? Đó là hơi thở của mình. Quý vị có tin rằng hơi thở mình là quý không? Tại vì nếu mà mình thở ra mà mình không thở vào thì mình chết. Tất cả những gì mà chúng ta dự trù, chúng ta sắp xếp có thể sẽ không còn. Chỉ một hơi thở ra và không vào, hay ngược lại, một hơi thở vào mà không ra. Cho nên hạnh phúc không phải là cái gì xa xôi. Và người ta thường nhắc chúng ta rằng không có con đường nào dẫn mình đi tới hạnh phúc đó. Bởi vì sao? Bởi hạnh phúc chính là con đường. Tại sao vậy? Tại sao hạnh phúc chính là con đường? Tại vì khi chúng ta còn mắt sáng để thấy, đó là hạnh phúc. Hôm nào mà mình mắt mờ, mình không thấy, thì mình biết trời ơi, lâu nay tôi có cặp mắt sáng, tôi thấy mà tôi không có biết hưởng. Cho nên mình có cặp mắt sáng mình không biết vận dụng. Có thể là mình abuse đôi mắt của mình bằng cách là mình đã sử dụng con mắt mình quá đáng. Cho nên mỗi cái cơ thể trong ta, như là tim, gan, phèo, phổi, mắt, tai, đều là những viên ngọc quý báu đó. Thậm chí đôi chân của mình, mình đang còn khỏe để mình đi, mình đâu có biết quý đâu. Thí dụ bây giờ quý bác nào mà đau chân á, quý bác nào mà đau chân bây giờ mấy chục tuổi, 70-80 tuổi mà đau chân rồi, quý bác có thấy là hồi 40-50 tuổi đi tốt và hạnh phúc không? Nhưng mà lúc đó mình đâu thấy hạnh phúc đâu. Lúc đó mình rên, mình nói trời ơi sao suốt tôi cực quá. Nhưng bây giờ mình yếu chân, mình ngồi chỗ mình làm được, mình nói trời ơi thấy nó đi tôi ham ghê. Nhưng mà khi mà mình còn đôi chân khỏe, mình không có nhận ra mình đang có hạnh phúc. Khi mình đang sống, mình không thấy được cái hạnh phúc mà mình đang có. Cho nên nhiều khi người thân của mình á, người ta nói lải nhải bên tai mình, mình nói im đi, nói nhiều quá tôi mệt. Nhưng mà bữa đó người nào, một ngày nào đó người đó không còn nói được gì, thì mình lắc mình nói đi, sao không nói cho tôi nghe. Nhưng mà giờ người đó không còn nói. Cho nên Đức Phật nhắc nhở chúng ta, mỗi người chúng ta ai cũng có một cái viên ngọc đang sáng ở trong lòng mình. Viên ngọc đó là gì? Đó là sự tỉnh thức. Tỉnh thức rằng chúng ta đang có những điều kiện hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không thấy. Mắt sáng nè, tai còn nghe nè, mũi còn ngửi nè, lưỡi còn được nếm nè, thân xúc chạm mà còn biết nè. Thưa quý vị, Pháp Hòa đi vắng chùa mới có 2 tuần, chưa đầy 3 tuần, mà ở bên chùa bên kia email cho Pháp Hòa biết là có 4-5 gia đình có người thân mất. Mà những vị đó là những người mà Pháp Hòa biết mấy chục năm nay, mà bây giờ quý vị đã qua đời, Pháp Hòa không có mặt. Rồi một Phật tử trước khi Pháp Hòa đi, chú này còn lên thăm Pháp Hòa trước khi Pháp Hòa đi xa 3 tuần. Ngày hôm qua được tin là chú nằm nhà thương rồi. Rồi Pháp Hòa mới nói: trời, mình đi chưa đầy 3 tuần lễ mà bao nhiêu việc nó xảy ra ở địa phương của mình với những người Phật tử thân biết của mình mấy chục năm nay. Cho nên quý vị thấy, từ đó mình mới biết rằng hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là những gì chúng ta đang có và chúng ta đang hưởng. Có một người, người ta nói như thế này: lạy Thượng Đế, nếu chúng con không được Ngài ban cho cái gì mà chúng con mong muốn, thì xin hãy cho chúng con biết tận hưởng những gì chúng con đang có. Nhiều khi mình muốn rất là nhiều, nhưng mà mình mua được đâu có bao nhiêu đâu. Đừng có nói chi cái chuyện gọi là sống dai nha, nội cái chuyện ăn thôi. Mình nhìn một bậc bà ăn, mình muốn ăn rất nhiều, nhưng mà mình ăn không có được hết, tại vì bao tử mình bao nhiêu đó thôi. Mình đi ăn buffet, đóng trả 25 đồng, mình muốn ngồi ăn từ sáng tới chiều vậy đó, ăn cho nó đáng đồng tiền bát gạo, nhưng mà ăn đâu có nổi. Rồi đó là nó là khỏe, ăn cỡ nào ăn, nhưng mà rồi cũng không thể ăn hết. Nhưng mà biết ăn không hết, nhưng mà rốt cuộc sao ăn cho nó no nóc trên, để rồi ngồi thở nó trời mệt quá, cũng không hết nhưng mà no nóc trên, để rồi ngồi than. Rồi có những người ăn rất ít, thành tử vô trong đó ngồi tiếc. Sao giống mình quá, phải không? Lần sau con đừng dẫn má đi nghe con, mang không nhiều má đi với mấy đứa má lỗ quá. Vậy thì thưa đại chúng, mình muốn rất nhiều nhưng mà khả năng mình cũng rất hữu hạn. Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng thèm yêu ai nữa. Có nhiều khi trong cuộc sống mình quên là cái mà chúng ta đang có thì rất là hữu hạn, mà cái nó đang xảy ra thì vô cùng. Chúng ta chỉ cần quên cái đó thôi thì chúng ta sống mất hạnh phúc. Pháp Hòa có biết rất nhiều em trẻ nó chạy theo những cái máy móc, chẳng hạn như là iPhone, máy chụp hình, vân vân. Thì có một hôm Pháp Hòa thấy em nó sắm một cái máy tốt nhất hiện đại, mà trong khi đó cái máy kia nó mới mua không bao lâu. Thì Pháp Hòa có nói, Pháp Hòa mới nói: con, thầy chỉ khuyên là mấy đứa nhớ, tiền của con có thì rất hạn hẹp, cái sức của mình chạy theo cái technology hạn hẹp lắm. Mà technology là cái mà nó creative, nó cứ phát triển mới hoài hoài, con theo không có nổi đâu. Bây giờ con có tiền bao nhiêu, con mua cái nào mà trong khả năng con sử dụng thì con sẽ hạnh phúc. Vì thì hạnh phúc mà Đạo Phật muốn nói là gì? Đó là cái khả năng mà chúng ta đang tiếp nhận và cái những gì đang xảy ra trước mặt của mình. Người thân đang sống mà mình không có trân quý, rồi một mai người đó mất rồi thì mình sẽ không còn cơ hội gặp nữa. Có một vị Phật tử phone cho Pháp Hòa buồn lắm, than hoài, nói ổng á cứ la rầy con cả ngày à. Lát cho ông kêu làm này cho ông ăn, lát ông kêu lấy này cho ông xài, không có chịu kiếm mà cứ hành con cả ngày. Pháp Hòa mới nói: bây giờ cô quán vậy nè, cô quán á, trời ơi, ổng còn khỏe, ổng kêu được thì thôi mình ráng mình nghe mình làm cho ổng. Lỡ hôm nào mà ổng bệnh, ổng nằm đó mà ổng ớ ớ, ổng muốn, cái lúc đó mình phải ráng nghe con nói gì. Bây giờ ổng nói tiếng một: bà lấy cho tôi chén cơm thôi, cái mình nghe rõ mình sẽ lấy chén cơm. Thì 2 tuần lễ sau cô phone cô nói: thầy ơi, nó vớt quá trời. Tức là bây giờ cô không thấy phiền muộn nữa. Thật sự ra thưa đại chúng, cái viên ngọc đó là cái sự sáng suốt nhận biết của tất cả chúng ta. Ăn thua chúng ta quán chiếu thôi, ăn thua chúng ta quán chiếu thì chúng ta sẽ hạnh phúc ngay. Pháp Hòa qua đây có một ngày Mà trước khi đi là mấy Phật tử ở Melbourne với Sydney đó, thầy ơi, thầy có qua rồi Lê, thầy nhớ nói với vị chở thầy đi cái tường thì thầm nghe không? Trời ơi, có quà nó hét còn cái không nổi, nó thì thầm. Nhưng mà nó khổ một cái á, mình nhớ cái bài thơ của ông Tô Đông Pha: mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là mù tỏa lô sơn sống triết gian. Hồi chiều này nè, 2 giờ chiều rồi mà còn đánh một ván cờ đi lên đó. Trời ơi thiệt, đi mà cái bụng nó đánh lô tô. Đường thì xa mà kẹt xe. Trời ơi, đi mà Pháp Hòa cứ lo mà không dám nói. Mà trước khi đi là mình nghĩ không lẽ mình không đi, mà không đi thì mình cũng tức. Qua tới đây mà không chịu đi, rồi về ta hỏi thầy có nghe thì thầm chưa, thì mình nói mình chưa thì không được. Thôi thì thế cũng đang đi. Trời ơi, đi con đường nó cong nó queo gì đi, Pháp Hòa cứ nhìn đồng hồ bao nhiêu phút nữa tới. Và cứ giả bộ rồi trên xe nói chuyện này chuyện kia rồi nhìn đồng hồ. Ai có biết đời tôi đang lo lắng. Thưa quý vị, khi đi tới đó rồi, quẹo tới quẹo lui, đúng ngay cái cửa đó nó để một cái bảng: Today we close. Trời đất quỷ thần ơi, tôi chán cái đời này ghê vậy đó. Ôi cha, đổ đường một buổi trời, bao nhiêu sự lo toan của mình tại đóng cửa, nhưng mà cũng không chịu luôn. Trời trời, thiệt là đau lòng. Thôi bây giờ vô không được, bước xuống chụp hình bỏ tức. Thế là đứng ngay cái bảng Whispering Wall, chụp tấm hình nóng muốn chết, rồi leo lên xe đi về. Đi về rồi 3 chân 4 cẳng chạy lên, tại thầy phụ trì dặn thầy đứng lên trễ nghe không. Nhưng mà quý Phật tử nói trời ơi sao mình không quên chắc thế này thế kia. Nhưng Pháp Hòa là không có sao, ít nhất trên đường đi cũng đã thưởng thức cảnh đẹp, và bây giờ mình biết rằng tức muốn chết là gì rồi. Thầy chúng ngày xưa ở bên Trung Quốc nó có cái Lô Sơn là núi Lô, và mù nó tỏa trên sông Triết Giang rất là đẹp. Mà đời người ai chưa lên tận núi Lô, ai chưa thấy cái sóng tỏa đó thì hận chết không sống càng. Cho nên ông Tô Đông Pha ông có làm cái bài thơ đó: Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều. Thì cái bài thơ đó mình mới dịch lại: mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang. Hạnh phúc là vậy đó, cái gì nó cũng rất bình thường nhưng mà không có thấy, mình cứ nghĩ phải là cái gì khủng khiếp lắm. Quý vị nói trời, không biết gặp thể quà đang sao ta. Nhưng mà gặp rồi, ủa sao giống trong phim vậy. Hôm rồi đi giảng ở Sydney, 1,500 người ở trong cái hội trường đó, thì Pháp Hòa đi trang nghiêm vô, có một bà cụ đứng sát bên, trời ơi y chang trong phim. Rồi khi đi ra chụp hình, có một bà cụ tới nắm tay, nắm mà giật về xong rồi buông ra rồi, thôi tôi về nghe. Đi đâu được mấy bước trở lại, nắm tay giật mấy cái nữa, thường thấy mẹ. Dạ, cái kiểu thương thấy mẹ là ăn tiền á. Nghĩa là sống rất thật, không có màu mè. Một bà cụ khác tới chụp hình tròn vai, xong nắm lỗ tai, nắm tay xong cái hung cái đẹp trai quá. Thì khi mà bà cụ vừa ra khỏi, cái người ta kéo lại, tại sao bà nói thầy đẹp trai? Bà phải nói thầy hảo tướng. Thưa đại chúng, cái bài thơ mà chúng ta nghe đó, nó cũng đúng với cái tâm trạng mà đi tìm cầu hạnh phúc của mình, đi tìm cầu cái này cái kia. Nhưng mà thật sự đó, quý vị nói tôi chưa đi Mỹ, tôi muốn được đi Mỹ, tôi muốn được đi California. Nhưng thật sự khi mình đi đến đó rồi thì mình thấy gì? Cũng là nhà lầu, xe hơi, người qua kẻ lại, không có gì hết. Mọi việc là bình thường. An vui nơi này, an khắp mọi phương. Hạnh phúc là khi mà chúng ta có khả năng sống được với cái giây phút hiện tại, và chúng ta bằng lòng với những gì hiện tại mà chúng ta không tham cầu. Thưa đại chúng, trong cuộc sống chúng ta đều có nhu cầu, nhưng mà phải tập luyện cho mình không có tham cầu. Cuộc sống thì phải có nhu cầu chứ. Ví dụ như cần có ăn cơm, cần uống nước, cần mặc quần áo, vân vân. Thậm chí cần cái phone, cần cái điện toán. Nhưng nếu chúng ta mua sắm cái gì trong khả năng của mình và trong cái công việc thích ứng với mình, thì tự nhiên mình an ổn, hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta đi tìm cầu cái gì nó hơn khả năng, thì lúc đó bắt đầu sao? Khổ lắm. Tại vì chúng ta đi tìm cái gì nó hơn cái khả năng của mình. Ví dụ như bây giờ mình đi làm, mình có tiền, mình mua được một cái nhà 200.000 mình ở. Nhưng vì mình muốn hơn người bạn mình, mình mua cái nhà 400-500.000 cũng đâu có sao. Nhưng mình ngủ cũng nhiêu đó thôi, chứ bây giờ mình lăn hết cái nhà mình ngủ hết. Nhưng mà mình thích cái gì? Thích cái mạc. Cũng cái quần jean đó, cũng cái quần jean đó, nó rất tơi bời, nhưng mà bán ở cái tiệm kia có 10 đồng à. Nhưng mà cũng quần jean rất tơi bời đó, mình đi vô cái tiệm nổi tiếng mình mua 150. Mình mặc cái quần jean đâu có ai lột lợi coi nó, để tôi coi anh mặc cái hiệu gì đâu. Nhưng mà mình sợ người ta biết mình mặc cái quần jean không phải là cái hiệu tốt. Thôi thì đi mua đại về xé mấy cái ra cũng được. Mua chi cái đồ nó xé sẵn cho mắt. Hạnh phúc tức là những gì mà chúng ta đang có. Người thân của mình, những người thân của mình, những cái gì mà chúng ta đang mắt tai, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị. Mình còn khỏe, đôi chân mình còn đi được là hạnh phúc. Quý vị có nghe cái bài hát hạnh phúc mà đang có trong tay mình không? Thở đều theo bước thanh thời, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là xuân hoa tiên trên đời. Có nhiều bà cụ năm nay 84 tuổi rồi mà chưa chịu già. Nếu mình thấy mình 84 tuổi mà tới giờ phút này mình vẫn còn đi được chút chút, còn ăn biết ngon, còn ngủ được, mặc dù không khỏe hơn lúc 70, nhưng mà so ra mình bây giờ là mình quá hạnh phúc. Rồi con cái mình còn biết thương chăm sóc cho mình là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không có chỗ nào hết, mà hạnh phúc cùng khắp mọi nơi. Mình còn được thấy đường để tụng kinh là hạnh phúc. Mà trong kinh Di Đà nói đó, ở cõi cực lạc á, mỗi buổi sáng người ta bước ra thì người ta thấy hoa trên trời rơi xuống. Quý vị nhớ không? À, rồi người ta mới lấy cái giỏ người ta đựng các bông hoa, rồi người ta đi khắp mười phương cõi cúng dường cho tất cả các Phật. Sau đó rồi tới giờ cơm trưa, người ta trở về cái nước, cái quốc độ của mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Cái cảnh đó là cảnh gì? Cảnh đó là diễn tả cảnh cực lạc. Nhưng mà thưa đại chúng, hoa trên trời đó là gì? Đó là những cái gì đang xảy ra, hạnh phúc mỗi ngày mỗi khắc đấy nè. Chúng ta chỉ cần hứng là đem tặng được cho người thân mình. Chẳng hạn mỗi sáng bước ngủ dậy, tôi còn đang sống là một cái hoa, tôi mỉm cười là một cái hoa, và thậm chí đánh răng được là một cái hoa, tại vì còn răng để đánh. Có những người, người ta vừa đánh răng ta vừa hút gió, tại vì ta đánh răng giả, ta cầm răng giả ngoài ta đánh, rồi ta dư để ta hút gió. Rồi cái mình mà còn răng trong này, mình đánh răng tốt, mà lỡ không còn răng đánh mà vừa đánh răng vừa hút gió cũng hạnh phúc luôn. Hạnh phúc là vậy. Hạnh phúc là khi mình thức dậy mà mình còn được thấy, được nghe, được nhận những người thân này. Quý vị nhớ cái bài sáng: dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Mình nghĩ tới cái giây phút dư ly đó sợ quá, cho nên sống hạnh phúc. Cho nên hồi nãy lên tới cái chỗ đó, mặc dù không vô được, nhưng mà ít ra cũng được đi chơi, đi dọc dọc. Nhưng mà rồi mình nghĩ cách khác nữa, cũng may là không vô được, chứ nếu mà vô được mà xí xọn cái đứng kiểu này kiểu kia chụp hình chắc trễ thiệt rồi. Cho nên cỡ nào mình cũng có hạnh phúc. Có một lần Pháp Hòa đi Miến Điện, thì tới cái tháp cao lắm, và một buổi chiều mà trời đang lâm râm mưa, cho nên mọi người cũng đang hơi gấp lên trên cái núi, cái đỉnh đồi đó cho kịp, để mà chiêm bái cái tháp ở trên đó, để rồi đi xuống trời tối. Thì lo đi, trong khi trời đang mưa, lên tới đỉnh thì trời bắt đầu mặt trời lặn, cảnh rất đẹp, cảnh Miến Điện buổi chiều mà chùa tháp đẹp lắm. Thì các vị mới nói: ủa máy chụp hình đâu? Thì không ai mang máy chụp hình hết. Thì Pháp Hòa mới nói: không có sao hết, máy chụp hình cho dù có chụp cỡ nào cũng không thu hết tất cả những hình ảnh ở đây. Thôi bây giờ mình lấy con mắt của mình chụp, rồi mình đưa vô cái tàng thức của mình, máy chụp hình này sẽ chụp hết tất cả các hình, còn cái máy bên ngoài cỡ nào nó cũng không lấy hết. Cũng như vậy, có nhiều khi mình niệm Phật có chuỗi, bữa nào mình đi đâu không có chuỗi, nói trời tôi niệm Phật không có chuỗi, không có sao, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bấm 15 đốt tay cũng 15 câu niệm Phật. Cái quan trọng là mình biết cách tu và sống. Và chúng ta học Phật để học cái gì? Học cái đó. Học Phật là để chúng ta có sự tỉnh giác rằng giây phút nào chúng ta cũng sống và tu được. Có bằng Phật thì lại Phật, không có Phật chúng ta tưởng Phật trong tâm của mình cũng được. Chỗ nào có hương thì mình thắp, không có hương thắp hương lầu, không có sao hết. Mình không có bắt buộc là phải có hương cúng Phật, Phật mới biết là có mình đây. Mình không có phải là phải có dĩa trái cây cúng thì mình xin Phật mới linh. Nếu mà có trái cây mà xin mới linh là Phật ăn hối lộ. Cái khi mình cúng trái cây đó là biểu lộ tấm lòng của mình, và tượng trưng cho rằng chúng ta luôn luôn tìm cái quả lành, quả tốt để dâng hiến cho đời, cho người. Cái trái cây là ý nghĩa là con xin nguyện dâng hiến những quả lành, quả tốt, như cái dĩa trái cây tốt lành này hôm nay con dâng lên cho đời, cho người, mà biểu tượng qua dâng cho Phật. Chứ Phật đâu có ăn cái đó, là biểu tượng mà. Bởi vì quả, trái nghĩa là quả, mà quả nghĩa là kết quả. Mà khi chúng ta cúng là chúng ta lựa quả tốt, cúng có nghĩa là chúng ta luôn luôn tìm cầu cái quả lành, quả thiện dâng cho Phật. dâng cho Phật nghĩa là dâng hiến cho đời, cho người. Chứ còn Phật đâu phải ăn cái đó. Mình dâng một chung nước là tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Bây giờ mình không có nước, nhưng mà tâm mình lúc nào cũng trong sáng thanh tịnh, đó là ly nước cúng Phật. Còn lúc nào cũng nhắc mình cuộc đời là vô thường, sớm nở tối tàn, cho nên mình nguyện sống hết lòng với tất cả mọi người. Lỡ rủi chiều nay mình đi hay người kia đi thì không con có gì để hối hận. Đó là bình hoa cúng Phật. Hãy đến với tất cả mọi người như một đóa hoa đang tươi đẹp. Lỡ một mai mình có héo thì cũng không có gì hối tiếc. Nếu được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ, vì hoa đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Mình cũng như vậy. Mỗi người chúng ta là một viên ngọc. Chúng ta phải tỏa sáng viên ngọc của mình cho tất cả những người thân và những người có duyên với mình. Con mắt mình còn thấy để nhìn người bằng yêu thương, chứ không phải để mình thấy quýt. Cái miệng mình có để chúng ta nói những lời ái ngữ ngọt ngào, chứ không phải để chúng ta mắng xả gây nghiệp. Lỗ tai của mình để nghe những lời thánh thiện biết bao nhiêu lần hay, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe những lời thị phi, nhân ngã tốt xấu. Cái chân của mình có để chúng ta đi tới gần nhau hơn, để làm lợi làm thiện cho người, chứ không phải tới để gây hận gây thù. Bàn tay của mình là thiên thủ thiên nhãn của Đức Quan Âm, để thấu hiểu từng hoàn cảnh khổ đau, để đưa bàn tay mình đến cứu vớt cho người, chứ không phải để chỉ trỏ làm sếp. Mà khi mình đưa một ngón tay lên chỉ thì mình cũng đừng quên rằng ba ngón khác nó chỉ ở lại mình. Đây quý vị để ý không? Mình vừa giơ ngón này lên, ê đừng coi chừng cái này, thì ba ngón kia nó cũng coi chừng nghe không. Nếu mà chúng ta thấy được cái đó là chúng ta có viên ngọc. Viên ngọc đó là Phật tánh của mình, viên ngọc trong túi của mình. Tại sao mình có cái viên ngọc mình không sống? Mình sống như thế nào để rồi khi mình ra đi, mình trở về với được bản thể của A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Quý vị có hiểu chữ A-di-đà có ba nghĩa mà phải không? Chữ A-di-đà có ba nghĩa. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng công đức, ba là vô lượng thọ. Bây giờ Pháp Hòa nói thế nào là vô lượng quang? Vô lượng quang là tượng trưng cho trí tuệ nhận biết sáng suốt, để mình ứng xử cho đúng cái cách sống của mình. Mà nếu mình xử đúng thì vào mình sanh ra công công đức. Mà nếu mà mình ứng xử tốt bằng trí tuệ của mình, cho nên mình sanh ra công đức. Khi mình mất đi, nhưng mà mình chỉ mất cái thân tứ đại, mà tên tuổi của mình không bao giờ mất trong lòng người, thế có phải mình là vô lượng thọ không? Cho nên gặp nhau, tại sao phải Nam Mô Di Đà Phật chào nhau? A Di Đà Phật, em chào chị, nghĩa là em chúc cho chị được vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, mà nói gọn bằng một câu A Di Đà. Thay vì em nói ô chào chị, chúc chị vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, thì bây giờ mình nói gọn bằng một chữ A Di Đà, nghĩa là chúc cho chị luôn luôn trí tuệ sáng suốt để vận dụng mắt tai mũi miệng cuộc đời của mình cho đúng, để tạo ra muôn ngàn hạnh phúc cho người. Đó là hạnh phúc, đó là công đức. Mà một khi mình có mất đi rồi thì mình vẫn tên tuổi mình nhắc tới là người ta vẫn thương tiền. Đó là nghĩa của A Di Đà. Cho nên mình có khả năng học Phật bao nhiêu thì mình cứ vận dụng mình học, chứ đừng có nói nhiều quá học sao hết, ít quá học không đủ. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện có một cái người đó khát nước quá, thì người ta mới dẫn tới cho ăn ly nước. Tôi khát dữ lắm, có ăn ly uống không đủ, thôi thà không uống. Rồi người ta dẫn tới nguyên bờ suối, nói trời tôi đâu có khát dữ vậy, cái này nhiều quá uống không hết. Cuối cùng cái người đó chết khát bên bờ suối. Có giống mình không? Mình cũng vậy đó. Nhiều khi mình nói tôi muốn tụng kinh, tôi muốn niệm Phật, nhưng mà ta khuyên mình niệm Phật thì mình lại nói sao? Pháp này nhỏ quá tôi cũng thèm. Đây là tiểu thừa, pháp niệm Phật ít quá hay là tụng kinh ít quá. Nhưng mà nếu người ta đưa mình băng giảng thì nó nhiều quá nghe sao hết. Thành thử là cuối cùng mình không được gì hết. Cho nên thưa đại chúng, không có bao giờ chúng ta trễ muộn trong vấn đề học Phật. Người già vẫn tu được, người trẻ vẫn tu được. Người già nhìn người trẻ tu, người già tự an ủi, trời ơi trẻ như các cháu đây mà còn biết tu, già như cỡ mình không tu uổng chết, thôi ráng tu. Người trẻ nhìn người già nói trời ơi già như cụ đây mà còn tu, trẻ như con mà không tu uổng quá, trẻ tu. Cho nên trẻ nhìn già, trẻ tu, già nhìn trẻ, trẻ tu. Và cuối cùng chúng ta tu hú. Biết tu hú không? Hú người này tu, hú người kia tu. Cho nên mai mốt ai có nói bà mà tu gì, bà tu hú với tu gì, nó mô Phật tu không hú, ai tu theo mình. Tu phải hú, hú người này tu, hú người kia tu. Cho nên á, hết giờ chưa? Ở tới 12 giờ rồi hả? Vậy là Adelaide by night. Thưa đại chúng, cũng ở trong Kinh Pháp Hoa có kể rằng có một hôm tất cả các Bồ Tát ở các phương khác đến gặp Đức Phật Thích Ca và xin Đức Phật Thích Ca hợp tác với Ngài để làm cái việc giáo hóa chúng sanh. Đức Phật Thích Ca từ chối. Đức Phật nói không, ở cõi này đã có những Bồ Tát phát tâm. Nói vừa xong, từ dưới lòng đất, Bồ Tát ở dưới đâu? Dưới lòng đất phúng lên, qua chừng qua đất Bồ Tát luôn, bay tốt lên hư không. Quý vị nghe quý vị tin nổi không? Bồ Tát ở đâu mà dưới đất nứt lên mà bay lên. Thưa Bồ, thưa đại chúng, cái chữ Bồ Tát dưới đất lòng mà đi lên đó là tượng trưng cho tất cả chúng ta nở lên, hạnh phúc lên, bình an từ những đau khổ của chính mình. Nếu chúng ta không có đau khổ thì chúng ta không bao giờ biết tu và biết hạnh phúc là gì. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc? Không buồn thương sao biết chuyện con người? Không nghèo đói làm sao thi vị hóa? Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều? Cho nên người càng đau khổ giác ngộ càng cao. Ai đã từng thất tình mới biết cái nỗi đau của thất tình. Ai đã từng khổ vì con mới hiểu được cái khổ đau của con làm khổ mình. Ai khổ cái gì thì người ta sẽ kinh nghiệm, sẽ trải nghiệm qua cái khổ đó. Có nhiều khi mình khuyên người ta, khuyên là tốt chứ, nhưng mà mình đừng có bắt buộc người ta là phải nghe một lời khuyên mình mà tỉnh liền đâu. Bởi vì kim chích tới mình mới biết đau. Còn kim chích ta nó thôi kệ ráng đi chị. Ta đã thử ta chích bà có chịu nổi không? Thật ra trong cuộc sống mình khuyên người ta là cái thiện tốt, cái tâm tốt. Nhưng chúng ta vẫn biết rằng mỗi người có một niềm đau đi. Nhưng mà ai đau khổ thì người đó sẽ tỉnh giác lên từ cái đau khổ đó của mình. Cho nên á, Bồ Tát từ dưới đất đi lên nghĩa là chúng ta đang sống dậy, chúng ta đứng lên từ cái niềm đau nỗi khổ của chính mình. Một cách khác nữa, chúng ta muốn giác ngộ, muốn tỉnh thức không thể nào rời thế gian này mà có được. Chúng ta tu là tu ngay trong tại cái thế gian này. Ví dụ nè, nếu mà mình nói mình độ chúng sanh, giúp mọi người mà không ai tới xin mình hết thì mình giúp ai, đúng không? Thế giờ này tôi muốn bố thí mà không ai tới xin thì làm sao mình bố thí? Tôi muốn nhẫn nhục mà không ai chửi mình hết, lấy gì mình nhẫn nhục? Cho nên mình muốn cái phát nguyện cái gì thì sẽ có đối tượng của cái phát nguyện của mình biết như vậy, cho nên không bao giờ nản chí. Cho nên ở trong một cái phẩm nữa, Đức Phật nói với chúng ta rằng một vị Bồ Tát muốn phát tâm tu học thì phải phát bốn điều. Một là an lập hạnh, hai là tịnh hạnh, ba là vô biên hạnh, bốn là thượng hạnh. Phải phát bốn cái hạnh đó. Thế nào là an lập hạnh? An lập hạnh nghĩa là mình phải lập cái hạnh an ổn, cho yên, không có lay động. Mà cái hạnh đó mà lập rồi thì không có gì lui sụp mình hết. Và an lập hạnh đó nó tương đồng với một câu mà chư Bồ Tát Phật tử chúng ta phát nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình nguyện độ chúng sanh vô biên thì cái hạnh của mình á, cái chỗ lập hạnh của mình phải cho vững. Mình mà lập hạnh không vững á, là người ta lay một cái là mình mất liền. Cho nên mình tu á, muốn cho vững á, phải an lập hạnh. An lập hạnh nghĩa là phải lập cái hạnh, lập cái chí, cái hạnh cho nó yên, cho nó vững, không lay động. Đó là lý do tại sao mình chưng trái cây á, mình chưng cao lên. Thay vì mình để cái dĩa trái cây nó lè phè, mình phải chưng trái cây cao lên, lập cái hạnh cho cao, an lập hạnh cho vững. Cho nên trước khi mà người ta làm từng tầng á, ta phải làm cái tầng dưới á, cho nó chắc. Sau đó ta làm từng hai, từng ba, an lập hạnh. Nó tương đồng với cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Rồi kế đến là gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thì nó tương đồng với cái câu tịnh hạnh. Bởi vì phiền não là gì? Khi mình nghe chữ phiền não là mình có cảm giác là cái cuộc sống mình nó là sao? Nó rối bời, nó đủ thứ hết. Vậy thì khi chúng ta có phiền não, chỗ nào nó giao tiếp với nhau để sanh phiền não? Cái đầu với cái tâm. Cái đầu của mình nó nóng, nó tức, nó rần rần lên. Cái trái tim mình nó đấm mặt lên. Thì hai cái này nó giao tiếp với nhau sanh phiền não. Mà khi phiền não mà có rồi thì hết thanh tịnh. Thí dụ mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi thiền tu thiệt là thanh tịnh vậy đó. Tự nhiên ai vô nói nhỏ nhỏ bên tai mình, thí dụ con mình vô nói má, con báo cho má hay nha, cái áo tràng má không biết ai lấy rồi. Là bắt đầu mình ngồi mình không yên. Cái áo tôi mới may, áo mắc tiền hay là áo ai tặng ai biếu đó. Bắt đầu mình bồn chồn, mất tịnh. Cho nên mình phải có tịnh hạnh, là tất cả mọi phát nguyện của mình phải đi ra từ nguồn thanh tịnh, để nó có thể nó chiếu cố, nó điều phục cái phiền não. Khai hạnh rồi phải không? Hạnh thứ ba, cái câu thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nó tương đồng với câu, câu gì? An lập hạnh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, nó tương đồng với tịnh hạnh. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nó tương đồng với cái câu vô biên hạnh. Bởi vì vô biên là không có ngần mé, mà chúng sanh và phiền não không ngần mé thì mình cũng phải pháp môn không ngần mé. Cho nên hễ bệnh nào thì cho thuốc nấy. Chúng sanh và phiền não vô cùng tận thì mình cũng phải có vô cùng tận pháp môn. Cho nên tại sao mình tụng câu thiên thủ thiên nhãn? Thiên thủ thiên nhãn là gì? Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Thiên thủ thiên nhãn mà vô ngại đại bi tâm. Nếu mình có tâm đại bi thì sẽ vô ngại tất cả. Bởi vì chúng ta vô ngại cho nên chúng ta đạt được tới cái chỗ Đà La Ni. Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì, là gồm thâu tất cả. Mà chính chúng ta gồm thâu tất cả là vì sao? Bởi vì lòng từ bi vô ngại. Mắt tai của mình luôn luôn soi chiếu để nâng đỡ. Mà chúng sanh vô biên, phiền não vô tận và pháp môn vô lượng, để chúng ta độ vô lượng phiền não của mình. Rồi cuối cùng là gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, là cái chỗ cao tột mà chúng ta muốn đi tới là thành Phật. Mà muốn thành Phật gọi là thượng hạnh. Cho nên chúng ta có bốn hạnh phát nguyện khi chúng ta tu nha. Một là an lập hạnh, hai là vô biên hạnh, ba là tịnh hạnh, bốn là thượng hạnh. Mà chúng ta có được bốn hạnh đó thì chúng ta vững chãi trên đường tu, không có cái gì làm cho mình lung sụp. Và nếu chúng ta có cái hạnh đó, chúng ta đang có những viên ngọc trong túi áo. Bởi vì sao? Pháp nào tới chúng ta có đối trị hết. Thí dụ người ta mắng mình có pháp nhẫn nhục à, rồi người ta mình bữa nào mình bị si mê thì có pháp trí tuệ độ. Tham nhiều quá bố thí, sân nhiều quá thì từ bi. Cho nên mình bị một cái khổ đau nào thì mình sẽ có pháp đó để trị cho, giúp cho mình. Ai trong chúng ta cũng đều có những cái viên ngọc đó hết, không luận nam nữ, già trẻ gái trai. Chính vì vậy Đức Phật nói kinh Pháp Hoa trước khi Đức Phật mất, trước khi Đức Phật niết bàn, để xác định cho tất cả chúng ta rằng ai trong chúng ta cũng có khả năng sống vui, sống hạnh phúc, sống an lành nếu chúng ta phát triển viên ngọc chánh niệm ở trong chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta giàu có, chúng ta có khả năng sống hạnh phúc, không cần phải đi van xin, không cần phải đi xin xỏ. Mà chữ xin xỏ là gì? Đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc làm sao tìm? Thí dụ như bây giờ á, quý vị ngồi ở đây, tuy rằng trời có nóng nhưng mà vẫn hạnh phúc hơn là mình phải ngồi ở ngoài sân với một cái trời đông giá rét. Tuy trời nóng nhưng vẫn đỡ hơn là mình phải ở ngoài sân giá lạnh. Rồi tuy rằng mình chật chội nóng bức nhưng mình vẫn còn nghe rõ những gì mà chúng ta đang muốn nghe, còn hơn là ngồi mà chúng ta không nghe gì hết. Rồi tuy chúng ta ngồi đây có chật chội nhưng mà sức khỏe mình vẫn còn cho phép mình ngồi tới giờ phút này là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là tùy tâm chúng ta, lưu xuất như thế nào thì chúng ta nhận ra như thế đó. Trước khi hết, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có một vị vua sau khi đi đánh giặc về, ông gặp một thiền sư. Ông nói rằng hôm nay trẫm đã tìm được một viên ngọc vô giá. Vị thiền sư nói: Hoàng thượng có thể cho trẫm xem viên ngọc vô giá đó được không? Cho bần tăng xem viên ngọc vô giá được không? Thì vị vua đó mới chỉ trên đầu, lăng chỉ lấy ngón tay chỉ từ trên đầu chỉ hết toàn thân xuống tới gót chân. Thì hòa thượng cười, hòa thượng ấy, viên ngọc của hoàng thượng quả thật là vô giá. Vậy thì hoàng thượng muốn nói viên ngọc đó là viên ngọc gì? Đâu phải chỗ nào đâu, mà ở đâu? Toàn thân của ta. Nếu chúng ta biết ứng dụng con mắt để nhìn thì con mắt này vô giá. Nếu chúng ta biết sử dụng tai của mình thì tai mình vô giá, phải không? Nếu chúng ta có cặp mắt mà chúng ta để nhìn người thông cảm thương yêu, nếu chúng ta có lỗ tai để chúng ta nghe kinh nghe pháp mà không phải nghe những lời thị phi tốt xấu, như vậy thì chúng ta có sáu căn thanh tịnh hết mà chúng ta không biết thôi. Chúng ta đã đi rong ruổi để đi làm cho cái sáu căn mình không thanh tịnh. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, có sáu đứa nhỏ nó bu, nó móc mắt, nó móc tai đó. Quý vị có nhớ cái tượng Phật Di Lặc không? Thì Phật Di Lặc đó là tâm thức của mình. Và sáu đứa nhỏ là tượng trưng cho sáu căn đó. Đứa thì móc phá quấy con mắt của mình, đứa phá quấy lỗ tai mình, đứa phá quấy mũi mình, mà mình vẫn an nhiên cười được. Đó là mình có được hạnh phúc, có được cái viên ngọc. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng ngay tại chùa Pháp Hòa, thì Pháp Hòa xin kể lại cho câu chuyện. Đó là một viên ngọc ở trong kinh Pháp Hoa muốn nói với tất cả chúng ta. Đó là viên ngọc chánh niệm, viên ngọc có khả năng sống với những gì chúng ta đang có. Già hạnh phúc theo tuổi già. Quý vị ở đây già có ăn tiền già không? So với những quốc gia nghèo, người ta già mà người ta không có tiền già, có phải không? Rồi có những người khai tuổi ở trại tị nạn khai quá trẻ, cho nên để mà qua đây đi làm thì được cái lúc đi làm, nhưng mà bây giờ đáng lý được ăn tiền già thì tại tuổi chưa tới ăn, phải chưa? Cho nên á, già mà có tiền già để ăn là hạnh phúc, trẻ mà đủ tuổi đi làm là hạnh phúc, còn sồn sồn không được ăn gì hết khổ lắm. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa kể như vậy để thưa đại chúng thấy cái viên ngọc mà Đức Phật muốn xác định với chúng ta. Thế thì chúng ta, đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật không phải là một tôn giáo thờ phượng tín ngưỡng như xưa nay chúng ta hiểu, mà chúng ta phải hiểu đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Đạo Phật nghĩa là con đường dẫn mình đi tới chỗ sống tỉnh giác là đạo Phật. Và chúng ta không luận người đó là ai, anh có bất kỳ một đức tin nào, nhưng nếu anh có con đường sống tỉnh giác để không mê lầm là đạo Phật. Phật giáo là gì? Phật là sáng suốt giác ngộ, giáo là chỉ dạy cho chúng ta. Vậy thì Phật giáo nghĩa là chỉ dạy cho chúng ta cách sống tỉnh thức mà không mê lầm. Tại sao chúng ta không mê lầm? Bởi vì chúng ta đừng quên là chúng ta đang có những điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta đang có điều kiện của hạnh phúc như mắt, tai, mũi, miệng mình còn tốt. Ở xứ này mà mình ăn chay mà có đồ chay ăn là hạnh phúc. Trời nóng mà có cái quạt quạt là hạnh phúc. Trời lạnh mà có áo lạnh mặc là hạnh phúc. Đói bụng mà có chén cơm ăn là hạnh phúc. Quý vị có nhớ một vị vua thiền sư của Việt Nam mình làm bài thơ: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà sẵn báo tức là viên ngọc đó, đó. Viên ngọc hạnh phúc mà ta trong nhà sẵn báo, không cần phải đi tìm kiếm ở đâu nữa hết. Mà nếu chúng ta đối cảnh mà chúng ta vô tâm, đối cảnh vô tâm đây không có nghĩa là chúng ta thờ ơ trước mọi việc, không phải vậy. Đối cảnh vô tâm là chúng ta nhìn tất cả các cảnh mà biết tất cả các cảnh nó là như vậy, không thể thay đổi, chấp nhận được thì khỏi cần hỏi thiền. Thí dụ nè, Pháp Hòa ở Canada tháng này lạnh, đi qua Úc tháng này thì nóng, tại vì ở Úc là mùa hè, ở chỗ Pháp Hòa thì mùa đông. Mà nếu Pháp Hòa qua đây mà Pháp Hòa nói trời ơi tại sao ở xứ tôi lạnh mát mà ở xứ này nóng như lò lửa, thì mình mất hạnh phúc. Mình quên là mình đang ở đâu sao? Mình đang ở Úc, mà trong nước Úc lúc này là mùa hè, thì tự nhiên tâm mình nhẹ ra, bình an hạnh phúc ra, chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Đó là đối cảnh vô tâm, chứ không phải là mình thờ ơ trước mọi việc. Có nhiều khi mình thương con, mình muốn giúp cho con, nhưng mình nói hết tất cả các lời mà con mình nó vẫn bình thường như vậy. Đôi khi mình cũng phải làm sao? Chấp nhận thôi. Tại vì mình làm hết tất cả những gì mình có thể làm rồi. Nhưng mà khi con mình nó khổ, nó cần mình giúp không? Vẫn phải giúp, chứ không thể nói cho mày chết luôn. Tại giờ đó tao nói mày không nghe, đúng không? Không phải vậy. Người mẹ làm hết tất cả cho con, con có thể làm gì, nhưng mà rồi khi con cần tới mẹ thì mẹ vẫn sẵn sàng đó. Cho nên quý vị thấy Phật Di Đà không? Tội ghê lắm. Ngài không dám chấp giày nữa, ngài để giày sẵn. I'm ready to hold you. Đức Phật Di Đà đứng nắm vậy. Phật Di Đà đứng nắm sẵn vậy, I'm ready. Mà mình đâu có chịu nắm ngài đâu. Rồi mình xây qua Đức Quan Âm. Đức Quan Âm nói are you sure? Cho nên ngài bắt cái ấn vậy nè, are you sure? Rồi mình cũng không chịu nữa. Rồi cuối cùng mình nhảy vào Phật Di Lạc, nói am đầu hàng. Thấy Đức Phật Di Lạc ông giơ hai tay vậy, ngang quá. Nhưng mà mình tần tới các ngài là các ngài có mà. Cho nên thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một câu chuyện ở trong Kinh Pháp Hoa. Và câu chuyện thứ hai là Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt lên. Bồ Tát đó không ai xa lạ, chính là chúng ta trồi lên được từ những đau khổ của chính mình. chúng ta bừng dậy từ những đau khổ trải nghiệm của chính mình. Và nếu chúng ta biết sân nhìn nữa đó, chúng ta sẽ thấy rằng Bồ Tát không phải là ở đâu xa lạ, mà những người xung quanh mình đây. Ví dụ như quý vị thấy hay ấy, mùa đông trời lạnh, cái cây rau đó nó chết, trời nắng ấm cái nó sống dậy, nó nở lá, nó có trái, nó có hoa, hay không? Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt lên. Chúng ta cũng có những Bồ Tát đi lên từ những lòng đất như vậy. Mình đã khổ quá chừng, tự nhiên ở đâu có một người xuất hiện giúp đỡ cho mình, thì nhớ Bồ Tát đó là Bồ Tát tùng địa dũng xuất, Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Nếu trong khi chúng ta bế tắc đau khổ mà có người tới cứu mình, giúp mình, những người đó là Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt lên. Thôi thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và kính chúc đại chúng an lạc Di Đà Phật. Trước khi chúng ta bước qua phần 2, xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng trước.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị bà chưa? Bây giờ trong khi chờ quý vị đặt câu hỏi, ai có câu hỏi viết vô giấy, mà xin chỉ hỏi những câu hỏi nào liên quan đến sự tu học của mình. Trong khi quý vị đặt câu hỏi, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài. Thưa đại chúng, đây là một bài thơ được phổ nhạc, và bài thơ này, bài hát này có liên quan đến cái bài nói chuyện hôm nay, đó là Viên Ngọc Quý. Quý vị nghe lời thì quý nghe lời nhạc, nghe lời thơ thì quý vị sẽ hiểu rằng những ý tứ này được rút trong kinh Pháp Hoa mà Pháp Hòa vừa chia sẻ với quý vị.
Hãy dâng cho nhau hạnh phúc là an chúc giây này thôi, hãy buông tha dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Châu bao chất đầy thế giới, tối đêm tăng bằng sáng nay, một vật khi cơn sáng trôi long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bảo phép là hiến bay. Chim hót thông reo hoa nơ, trời xanh mây trắng là đây, ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất tha phương, cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng từ, về đây tiếp nhận giá vai. Hãy thôi làm thân cùng từ, về đây tiếp nhận giá vai. Hãy dẫn cho nhau hạnh phúc là chúc phúc giây này thôi, hãy buông tha dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Châu bao chất
đầy thế giới, tối đêm tăng mang sáng nay, một vòng kim cương sáng chói long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bảo phép là hiến bay. Chim hót không leo hoa đơ, trời xanh mây trắng là đây, ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất tha phương cầu tình xưa nay, hãy thôi làm thân cùng từ về đây tiếp nhận giá tay, hãy thôi làm thân cùng từ về đây tiếp nhận giá tay.
Quý vị có câu hỏi?
Con đã mất một hạt ngọc to lớn nhất đời con, đó là mẹ con. Xin thầy chỉ con cách tha thứ và bớt đi trách móc người con yêu. Khi mà mình yêu một người nào đó, mình là cái người yêu và cái người yêu là người được yêu. Và vì mình không hiểu người yêu, cho nên mình càng yêu mình càng giận người đó, tại vì mình không có hiểu người đó. Và khi mình yêu, mình cố chấp là người đó phải thuộc về mình và người đó phải đi theo đúng những cái gì mình mong mỏi, cho nên mình mới trách móc. Và vì mình có chất chứa những cái phiền muộn do cái người đó làm ra, cho nên mình mới cất trong lòng, rồi rảnh rỗi mình mới có dư để mình bóc ra mình trách, cho nên kêu trách móc. Nếu ngay từ đầu mình không cất thì chẳng có còn đâu để móc. Khi mình yêu á là có ái, chữ ái là tiếng Hán, tiếng Việt Nam dịch là yêu. Mà khi mà chúng ta có ái, cho dù là bác ái, bác ái tức là tình thương rộng đó, thì cái ái này nó thủy chung, nó vẫn còn cái chấp ở trong đó, là mình là người năng yêu, còn cái người yêu là sở yêu. Mà khi sống yêu cái gì mà có năng có sở là có đau khổ. Ví dụ như đấy, tôi là trụ trì, chùa này là chùa tôi, mà lỡ ai vô đây làm cái gì không đúng là mình khổ. Cái ly này là của tôi, mà mình thể thấy cái gì của mình mà người khác dùng đến hay là dùng không đúng ý mình là mình khổ. Cho nên trong tất cả tình yêu, dù tình yêu cha mẹ, nam nữ, bất cứ, đều có cái sự, có cái sự mà gọi là dính mắc. Bây giờ mình muốn tha thứ người đó thì mình, nó có nhiều cách. Một là mình đừng có nhìn về cái phần tiêu cực của người đó, Đừng có nhìn về cái phần người đó đã từng làm mình khổ việc này việc kia, mà mình hãy nhìn những cái gì mà người đó tốt với mình, để cho mình giảm đi cái phiền muộn về người đó. Nếu người đó lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương, thì mình hãy thương hành động của người đó, mà đừng có để ý tới lời nói không dễ thương của người đó. Đó là cái thứ nhất. Nếu lời nói người đó dễ thương mà hành động không dễ thương, thì mình hãy quan tâm lời nói và đừng quan tâm hành động của người đó, để mình được thương và tha thứ người đó. Nếu người đó lời nói không dễ thương, hành động cũng không dễ thương, mà trong tâm còn một chút để thương, thì hãy thương một chút để dễ thương đó, mà quên đi hành động lời nói của người đó để thương được người đó. Nếu người đó hành động dễ thương, lời nói dễ thương, mà tâm tư cũng dễ thương, mình là người trí mà không thương người đó thì mình dại quá trời quá đất. Còn nếu người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm tư cũng không dễ thương, thì người đó là một người cần càng cần thương đáo để. Tại vì người đó là một người đau khổ tột cùng. Nếu mình không thương họ thì ai sẽ thương? Bởi vì họ sống quá dở, cho nên mọi người sẽ xa lánh họ. Mà bây giờ nếu người này là mình nói là người yêu, người mình yêu nghĩa là mình đã từng yêu. Khi đã yêu còn lo sơ gì? Tại vì khi mình yêu mình không thấy cái đó, rồi tới giờ mình lờ lờ, mình lạc lạc cái mình thấy, phải không? Thì khi mà mình, tại sao lúc mình thương mình thấy toàn cái sao cái đẹp, rồi khi mình hết thương mình bực cái mình thấy toàn cái mình không tha thứ được. Cho nên cái này rõ ràng mình có chấp. Thôi bây giờ đừng có chấp bất cứ cái gì người đó làm cho mình. Mình hãy nghĩ rằng lúc đầu cái gì người đó làm mình cũng thấy yêu thương hết, phải không? Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Mình khen vậy đó. Mà tới hồi mà mình giận người đó rồi thì mình thấy toàn là cái gì đâu không à, phải không? Thành thử ra để cho mình nhẹ nhàng. Phật Ngài Mục Kiền Liên á, có dạy một bộ bài kinh như hồi nãy Pháp Hòa nói đó: nhìn hành động quên lời nói, nhìn lời nói quên hành động, vân vân, để chúng ta có thể tha thứ được người đó. Thôi chứ. Bạch thầy, con thường thiền để tịnh tâm mà trước tâm trước khi trì chú Đại Bi, kính xin thầy chỉ dạy cho con cách để tránh vọng tưởng. Bây giờ vọng tưởng là gì? Vọng tưởng tức là những tư tưởng nó không đúng với cái lúc chúng ta đang làm cái việc đó thì gọi là vọng tưởng. Thí dụ mình đang ăn cơm mà mình coi tivi thì coi tivi là vọng tưởng. Đang ăn cơm thì mình phải biết là mình đang ăn cơm với người thân của mình. Mình đang làm việc gì mà mình quên là mình đang làm việc đó thì đều là vọng tưởng hết. Vậy thì bây giờ để tránh cái vọng tưởng đó, cho nên Phật mới dạy chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Bây giờ mình ngồi mà mình vọng tưởng quá thì chính cái pháp đó đó sẽ giúp cho mình giảm vọng tưởng. Nếu vì vọng tưởng mà mình bỏ tức là mình thua vọng tưởng. Khi ngồi thiền tụng kinh trì chú lại giúp cho mình chú tâm vô việc đó để mình quên cái vọng tưởng. Nhưng mà bình thường nếu không tụng kinh thì hỡi nó khởi lên là mình chạy theo nó. Nhưng mà bây giờ nhờ mình có tụng kinh, niệm Phật, cho nên nó xen vô chút cái mình nhớ trực lại, cái mình trở về. Tu như vậy là mình chăn cái tâm của mình còn hơn là mình chạy theo rong ruổi xưa nay. Cho nên khi mình có tụng kinh ngồi thiền, khi mà mình tụng kinh ngồi thiền đó, thì mình phải đừng có lo khi cái gì nó xen vào. Bởi vì chính nó xen như vậy cho nên cái pháp tu thiền, niệm Phật, tụng kinh mình mới hành trì nè. Quý vị cất cái đó đi, quan niệm cất cái đó đi. dừng lại đó và đừng có truyền đi. Đó là vọng đó. Khi mà mình ngồi thiền tụng kinh đó, là vì cái tâm của mình nó luôn luôn nó chạy, cho nên chúng ta phải cần kiếm một pháp môn nào đó để giúp nó đừng chạy nữa. Thì bằng cách là chúng ta nghe pháp, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh để giảm, chứ chưa hết nha, giảm vọng. Bởi vì thường lệ là nó nhảy là mình đi theo, bây giờ nó vừa nhảy lên mình hối chợt, ô mình đang tụng kinh, trở về đó. Mà cứ như thế làm hoài cho đến khi nào mình thuần phục. Mà chư tổ thường hay ví dụ cái vọng tưởng của mình là một con trâu, mình là một người chăn trâu, nó vừa phóng thì mình phải cầu nó lại, nó vừa phóng là mình phải cầu nó lại, đến khi nào nó không còn chạy nữa thì mình ngồi trên lưng trâu, mình thổi sáo. À, mình là người chăn trâu, cái vọng tưởng mình là con trâu, mà tụng kinh niệm Phật là gì? Là cái dây để kéo trâu mình trở lại. Chứ đừng có nghĩ rằng mình tu để hết vọng tưởng, giảm là đã mừng rồi. Hiểu ý không? Một giờ tụng kinh mà tịnh được nửa tiếng là phải mừng, còn hơn xưa nay một tiếng vọng đủ. Cho nên thí dụ mình tu mà mình về nhà con cái hay là vợ hay chồng nói tu sao mà dữ quá, ông thấy không, hồi xưa tôi dữ 24/24, bây giờ tôi vô chùa nửa ngày tôi thiền được nửa ngày, tôi còn dữ có nữa à. Ông phải mừng. Như vậy thì thưa đại chúng, mình không bao giờ trống vắng suy nghĩ, nhưng thay vì suy nghĩ lung tung thì bây giờ suy nghĩ một thứ, tụng kinh, biết đang tụng kinh. Vì mình suy nghĩ đó cho nên mắt mình phải dính vô kinh, tai mình phải nghe tiếng, miệng mình phải đọc. Như vậy thì mình đem hết thân khẩu ý mình trở về để đừng có vọng tưởng. Nhưng mà lâu lâu nó xen vô thì mình tiếp tục trở về. Cứ như thế mà chăn hoài cho đến khi nào con trâu mình nó thuần thì thôi. Cho nên quý vị đừng có sợ. Xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó, cũng giống như chỗ này đây. Cái câu này là trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có câu là hãy nên sanh cái tâm không có chỗ trụ. Tại mà cái chỗ trụ này là gì? Bởi vì xưa nay mình làm cái gì thì mình dính đó. Mình giúp người ta thì mình nghĩ mình là người giúp, người đó là người thọ ơn, đây là cái của mình giúp, mình trụ ra, trụ mình là người ơn, người kia là người thọ ơn, đây là món vật để mà mình ban ơn. Thế là mình trụ ba thứ. Mà cứ trụ như thế hoài thì không hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì mình giúp cho người ta mà mình còn có trụ. Mà có trụ là có bám, mà có bám nghĩa là có dính, mà có dính nghĩa là người ta phải trả cho mình. Mà mai mốt người ta không trả mình thì mình phải cào. Bởi vì nó bám, nó dính, rồi bây giờ muốn gỡ thì phải cào. Cho nên làm sao để có hạnh phúc? Nên sanh cái tâm không có chỗ nào để trụ, nghĩa là chúng ta vẫn làm tất cả các việc mà chúng ta không có trụ gì. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ ha, quý vị ăn bánh xèo hôm nay, trong nhân bánh xèo có giá, có đậu xanh. Hôm khác mình ăn bánh xèo không có giá, người ta bào củ sắn bắp cải vô người ta làm cho mình ăn. Mình ăn bánh xèo ngay cái giây phút hiện tại là chỉ có củ sắn và bắp cải. Nhưng mình lại trụ vào cái bánh xèo của ngày hôm qua. Bánh xèo hôm qua ngon hơn. Ăn bánh xèo hôm nay mà lại trụ bánh xèo của hôm qua, thế là mình khổ. Cho nên cái người tu của mình á, muốn hạnh phúc á, là làm tất cả việc mà đừng trụ cái gì hết. Thí dụ bây giờ mình giúp người ta 5 đồng, trong khi mình có khả năng cho, mà đúng lúc người này cần rồi cứ xong. Chị biết gì không? Tháng rồi tôi cho nó 5 đồng đó, bữa nay nó đi nó gặp tôi nó thầm nhìn chứ. Là mình trụ. Cho nên thưa đại chúng là cái chỗ trụ ở đây á, nghĩa là đừng dính mắc. Còn cái chỗ trụ mà khi mà chúng ta ngồi thiền niệm Phật đó là phải trụ đó, nó khác nữa nha. Cái đó là bởi vì tâm mình phóng túng, để mình tập an trụ trong cái định để giúp cho mình giảm cái phóng túng. đó. Còn mình trụ bất cứ một cái gì để rồi làm khổ mình thì cái đó là trụ không nên. Còn trụ cái gì mà để làm cho mình an tịnh thì mình nên trụ. Thí dụ bây giờ nè, tâm mình loạn, mình phải nghĩ đến hình ảnh Phật Di Đà. Tức là mình đưa tâm về hình ảnh Phật. Mình biết hình ảnh nó cũng giả thôi, nhưng mà cái giả này nó có khả năng nó giúp cho mình tỉnh. Đến khi nào tâm mình thuần thì cái tướng nó cũng chẳng cần. Quý vị hiểu ý là con thường thiền để tịnh tâm trước khi cái này giống nhau rồi. Xin thầy giải rõ sự dị đồng giữa ba pháp môn thiền tịnh mật. Thưa đại chúng, khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật không hề quy định pháp gì hết, mà Đức Phật tùy bệnh mà Phật cho thuốc. Mãi đến khi Phật mất rồi thì chúng ta bắt đầu theo chư tổ. Chư tổ mới xác định từng vấn đề, từng pháp môn để bắt đầu chia chẻ thuốc và bệnh theo từng nhóm. Hễ ai bệnh gì thì cho thuốc nấy, và tùy căn cơ của mọi người. Cái đồng là mục đích giống nhau, cái dị là viên thuốc và công thức khác nhau. Cho nên á, thiền là lấy hơi thở làm chuẩn để định tâm, tịnh lấy câu niệm Phật làm chuẩn để định tâm, mật là lấy câu thần chú để định tâm. Thế vì ba thứ thuốc, một cái là hơi thở, một cái là câu niệm Phật, một cái là câu thần chú. Nhưng mà tùy căn cơ của mỗi người. Tại vì có người người ta thích niệm Phật, có người ta thích câu thần chú, có người người ta quán hơi thở. Ba thứ thuốc khác nhau nhưng mà đồng một công hiệu là định tâm, nghĩa là trị bệnh loạn tâm. Thuốc không phân cao thấp, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, chữa được bệnh của chúng sanh là diệu pháp. Như thế thì căn cơ mình hợp với trình độ pháp nào thì chúng ta chọn pháp đó để chúng ta tu. Không được quyền chê cao thấp, pháp này dở, pháp kia hay. Như thế là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta là những người đang uống thuốc thì không ai hơn ai. Nói tôi đau bụng, bà kia đau nặng hơn đau đầu. Đau đầu, đau bụng giống nhau, phải không? Mà mình nói một hồi thành đau tim. Cho nên đó là pháp môn thì có phân biệt, nhưng mà cái đồng là mục đích là trị bệnh. Ta luôn sống trong chánh niệm tỉnh thức sáng rõ cái biết và hiện tại bây giờ ở đây. Đó có phải là mình sống với bản lai diện mục không? Dạ thưa phải. Bản lai diện mục là gì? Nói theo tiếng Việt là chữ bản lai tức là xưa nay. Diện là cái mặt, mục là con mắt. Bản lai diện mục có nghĩa là mặt mũi xưa nay của mình. Mà mặt mũi xưa nay của mình đó là sự an tịnh nội tâm. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không sống được với, không nhìn được cái hiện tại bản lai diện mục của mình là bởi vì cái trần cảnh ở bên ngoài. Ví dụ như hồi nãy đi, mình đang ngồi yên tĩnh vô cùng, tự nhiên có cái gì nó xuất hiện, nó đi vòng vòng cái là mình bất bình. Hiểu ý quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, lẽ ra mình đang tỉnh mà trần cảnh bên ngoài nó lôi mình. Cho nên á, mình sống ở trong đời, cái cảnh bên ngoài nó không có xấu, mà tại mình giao với nó cho nên nó mới thành cái phiền lụy cho mình. Thí dụ bây giờ mình gặp 1000 cô gái, nếu tâm mình bình thường là mình vẫn sống được với bản lai diện mục xưa nay của mình. Tự nhiên mình thấy cái người kia mình để ý, thì bây giờ cái cô đã trở thành ra trần cảnh của mình. Bắt đầu mình hồi hộp, mình bồn chồn, mình muốn xin số phone, mình muốn tới làm quen, phải không? Rồi cuối cùng mình phát hiện là nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Mình mất cái bản lai, cái bình an đó. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, khi thọ giới Bồ Tát, điều trước tiên là phải trường chay để thể hiện tâm từ bi thương yêu cứu giúp chúng sanh, thay vì chay kỳ 1 tháng 10 ngày, thưa thầy có đúng không? Có người nói con chay kỳ là đủ rồi, con kính thầy chỉ cho con rõ biết. Trước hết phải nói về Bồ Tát giới, tại có nhiều vị người ta chưa có biết mình đang hỏi gì. Thưa đại chúng, đây là một cái phần giới đặc biệt rất là cao dành cho các vị cư sĩ tại gia. Sau một thời gian tu 5 giới, 10 giới rồi bước lên tới cái Bồ Tát giới là thọ 6 giới trọng, 28 giới nhẹ. Và Bồ Tát giới nghĩa là gì? Nghĩa là mình thọ một cái giới cao siêu cao tột để mình thực tập làm Bồ Tát. Là Bồ Tát, khi mình phát tâm thọ Bồ Tát giới thì điều kiện để thọ Bồ Tát giới là gì? Đó là phải phát tâm từ bi cứu giúp chúng sanh. Dĩ nhiên là có những vị coi như là cho mình cái du di là mình được quyền ăn chay kỳ. Tuy nhiên mình cần phải suy nghĩ lại. 5 giới thập thiện mà người ta còn chay kỳ mỗi tháng 10 ngày. Mình là Bồ Tát giới nguyện cứu giúp chúng sanh, mà cái ăn là cái mình tự chủ được, chứ không phải cái gì ngoài mình không có thể làm được. Mà mình chưa ăn được thì sao gọi là Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cứu giúp chúng sanh được? Phải chi nói mình làm cái gì quá đáng thì mình làm không được. Nhưng mà con cái này, cái ăn là cái tự chủ của mình làm được, thì tại sao mình không ăn chay trường? Mặc dù quý ngài có cho mình ăn chay kỳ đi nữa thì mình cũng thấy cái sự tu hành của mình nó cũng chưa trọn đó. Nhưng mà quý vị nhớ là mình thọ giới để làm gì? Để làm gì? Để mình tu, chứ đâu phải thọ giới để mình khoe. Mà nếu mình thọ giới để rồi mình khoe với người ta là I am Bồ Tát, để rồi bất cứ cái đạo tràng lễ lộc nào mình cũng đẩy 5 giới xuống dưới, mình phải ngồi trên. Anh 5 giới phải xuống dưới ngồi, tôi Bồ Tát. Bồ Tát đó chưa thật là Bồ Tát. Đúng ra chỗ đó của mình mà bị một chúng sanh khác ngồi, mình phải không nói gì hết, mình phải chấp nhận mình ngồi làm sao mới gọi là Bồ Tát, chứ đâu có phải là Bồ Tát mà nói chỗ này chỗ của tôi, chị xuống dưới kia, anh xuống dưới kia, anh thấp hơn tôi. Bồ Tát đó không phải là Bồ Tát, phải không? Thọ giới để mình tu mà, phải nhận cái khổ về mình, nhường cái vui sướng cho chúng sanh, chứ không phải Bồ Tát mà mình ngồi cái chỗ sướng đâu. Cho nên thọ giới thì dễ, tu những cái giới mình thọ mới khó. Cho nên nếu mình chưa thọ nổi, mình cứ học cái giới đó để rồi mình tập tành, mình làm Bồ Tát được bao nhiêu trong đó rồi mình làm. Nhưng mà điều kiện dứt khoát là phải phát tâm Bồ Đề. Dù không ai ép mình ăn chay, nhưng mà rõ ràng cái chuyện ăn chay là mình control được, mình làm được, tại sao mình ăn không được mà mình đi thọ giới cho nhiều? Cho nên cái đó là mình phải suy nghĩ lại thôi. Chứ còn các vị ta thương người ta cho thì có sao đâu, nói sao cũng được hết á. Nhưng mà ăn thua mình phải hiểu. Kính chào thầy, con xin hỏi khi sống quy y Phật, khi mất được gọi là hương linh, vậy khi sống làm gì để khi mất được gọi là chân linh? Khi mình không thọ tam quy ngũ giới thì gọi là vong linh, khi thọ tam quy ngũ giới gọi là hương linh, thọ thập thiện giới, Bồ Tát giới, Sa Di giới gọi là chân linh, thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới gọi là giác linh, còn chỗ nào cũng có mình hết thì gọi là linh tinh. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, chữ vạn Phật Thích Ca có, Phật Di Đà cũng có, vậy Phật Thích Ca và Phật Di Đà có phải là một? Vạn vật đều do duyên, khi nào chúng con mới có duyên gặp thầy? Bây giờ nói ví dụ chữ vạn trước nha. Thưa đại chúng, cái chữ vạn mà quý vị thấy ở trước ngực của Phật đó, đúng ra nó không phải là chữ, mà nó là một biểu tượng, nó là cái symbol, chứ không phải là cái letter, không phải là một cái word. Ngày xưa Ấn Độ dùng cái biểu tượng đó để nói lên sự cát tường, cho nên chỗ nào có cái dấu đó là người ta biểu lộ cho sự cát tường. Hiểu ý không? Khi cái dấu đó nó có ở đâu, theo như trong kinh nói, tất cả chư Phật ai cũng có cái dấu đó ở ngay ngực. Tất cả Phật đều có, bởi vì nó nằm trong 32 tướng tốt của một vị Phật. Và nó không phải là cái chữ, nó chỉ là một biểu tượng nói lên sự cát tường thôi. Pháp Hòa ví dụ, quý vị hỏi thầy ơi, Pháp Hòa hỏi xuống nha, hỏi quý vị ở ngoài kia nghe rõ không, thì thay vì quý vị nói rõ, quý vị nói vậy, thì cái này là cái gì? Một cái ấn, một cái biểu tượng là ok, good. Còn thí dụ như quý vị nghe không rõ, quý vị đưa vậy thì hiểu lộ là ngoài này chưa nghe. Hay là Pháp Hòa hỏi, Pháp Hòa nói có hay không? Dạ ẹt. Nhưng mà thay vì mình nói, mình đưa vậy, thì tất cả cái đó là biểu tượng. Nhưng khi đến đời của bà Võ Tắc Thiên, thì cái dấu hiệu này được bà Võ Tắc Thiên cho vào tự điển để gọi nó là vạn tự. Vạn tự là chữ vạn, chứ nó không là chữ gì hết. Nó là một cái symbol, một cái biểu tượng cho sự an lành. Và người Trung Hoa đã diễn đạt cái dấu hiệu này bằng mấy chữ là cát tường hải vân, tức là sự an lành nó đẹp như là sóng biển, sóng mây, biển mây. Hải vân là biển mây, biển mây á, nó đẹp thì cái sự an lành này nó giống như vậy. Như vậy thì tại sao cái chữ đó nó không nằm ở đâu mà nằm ngay ngực? Bởi vì cái ngực là tượng trưng cho tâm, mà cái dấu hiệu cát tường mà nằm ngay tâm thì biểu tượng rằng cát tường hay không cát tường là tự tâm mình, chứ không phải ai ban ai phát. Nếu mình uống nước lạnh mà mình an lành thì mình có nước lạnh cát tường. Nếu mình uống nước lạnh mình nói nước gì lạc nhách, ủa mình quên uống nước lạnh hả? Mình đang uống nước lạnh mà nói nước lạnh gì lạc nhách, nghĩa là mình nói trật. Nước lạnh thì phải lạc, mà uống lạc mà hạnh phúc thì đó là cát tường. Như vậy thì cát tường hay không là tự tâm mình, chứ không phải ai ban phát. Cho nên cái dấu đó nó nằm ngay ngực. Mà không phải chỉ riêng Phật Thích Ca hay là riêng Phật Di Đà, tất cả chư Phật đều có hết. Phật Thích Ca, Phật Di Đà là hai vị khác nhau. Phật Thích Ca là một con người có thật tại thế giới của chúng ta đây. Còn Đức Di Đà mình không biết, chỉ do sự giới thiệu của Phật Thích Ca thôi, chứ còn mình, Ngài không có ở thế giới của mình. Phật Di Đà, mình biết được Phật Di Đà là do Phật Thích Ca introduce, quảng cáo, giới thiệu, chứ mình không biết. Con thưa Thầy, có nhiều vị có cơ duyên đến với Phật Pháp sớm, những vị khác tụng kinh từ thiện là nhân khi tụng đụng đến thì nổi sân si hoặc bỏ chùa, mong Thầy quan hỷ cho con biết. Thưa đại chúng, cái này thì do cái phiền não của khi mình làm việc, như nãy giờ mình nói thôi. Nếu mình làm việc với tâm tư không có ngã chấp thì không có gì mình phiền hết, phải không? Mình nhớ vậy nè: ta không là gì mà là tất cả, ta lưu chuyển khắp cùng mọi nơi, dòng đời như nước cuốn trời mây, mây bay trên đầu, nước trôi qua cầu, nước mây không hẹn nhưng muôn thuở vẫn tìm nhau. Bởi vì mây, mình kêu là mây nhưng mà thật tướng của mây vẫn là nước, mà nước tiêu tuy là nước nhưng mà nước vẫn là mây. Nếu mình đừng thấy mình ngoài mọi người thì mọi người là mình. Nếu mình thấy mình phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật thì mình không có gì phiền hà hết. Có nhiều khi mình đi chùa mình làm công quả, mình thấy ô bác bao nhiêu người mà về nhà rửa chén cho gia đình mà mình la tối ngày. Mình thấy chúng sanh ở trong nhà mình không phải chúng sanh, nghiệp chướng gì đâu. Còn thấy ngoài mới có chúng sanh, không phải vậy. Khi mình thấy tất cả là chúng sanh, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nếu mà là cục bột mà mình nắng nó ra tròn tròn, mình để vô cái sửng hấp ăn với nước mắm cho mấy nít trần, rồi cũng cái đó giò viên viên nọ bỏ vô, nó nổi lên ấy thắng nước đường kêu trôi nước, nó cũng là nó thôi. Nhưng mà nó là cũng bột mép rồi cũng nhân nhị vậy, mà tùy theo mình hễ nó là cục gì nó coi, mà thủy chung nó vẫn là bột mép với nhân. Cho mình cũng vậy, thí dụ thôi nè, bây giờ Pháp Hòa mặt này quý vị kêu thầy, mà thí dụ lỡ không mặc kêu thằng cũng không biết được, bởi vì không thấy không biết không. Cho nên mình nhớ là khi mình làm bất cứ việc gì, mình thấy mình với chúng sanh chỉ là một, mình độ vô số chúng sanh cũng là độ vô số chúng sanh của mình, chứ mình không có phiền. Trong kinh những điều Phật dạy rằng lánh xa kẻ xấu ác, đối với kẻ xấu dù ác chúng ta xử sự giúp đỡ họ tốt bao nhiêu thì cuối cùng vẫn mang hậu quả xấu. Còn nếu mình tránh xa thì mọi người sẽ cho ta là chấp. Xin thầy hoan hỷ dạy con xử sự. Cái câu này ở trong kinh Phước Đức, người ta hỏi Phật làm sao để có hạnh phúc, thì Đức Phật có nói một câu là lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Như vậy thì cái chữ lánh xa này nghĩa là gì? Lánh xa đây có nghĩa là không học theo cái xấu của họ, chứ không biểu mình bỏ rơi họ. Hai cái nó khác. Mình giúp người là mình giúp vì mình vẫn kính trọng họ là một chúng sanh, một con người. Nhưng anh không có gì để tôi học, nhưng mà nếu tôi có học cái này, thấy người tốt thì mình phải học cho được cái tốt của người đó. Còn nếu thấy người xấu là phải học cái vĩnh viễn phải chừa. Họ có những cái xấu nhưng mà mình phải học là vĩnh viễn không làm cái đó. Như vậy thì trong cái thập hạnh khổ hiền đó, quý vị nhớ không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nghĩa là anh phải tôn kính tất cả các vị Phật. Không có phải là lại tượng Phật không, mà tất cả con người ai chúng ta gặp là chúng ta phải xá chào, bởi vì họ vẫn là một con người. Cái bàn này vẫn là Phật, cái ghế là Phật, mọi sự vật xung quanh đều là Phật hết. Mình phải trân trọng kính quý. Không phải xài xong cái ghế dục rồi mai mốt kiếm xài không có. Xài xong cái ghế phải xếp cất cho đàng hoàng, thế như vậy gọi là kính Phật. Còn vấn đề lánh xa kẻ xấu ác, lánh xa không có nghĩa là bỏ mặc họ, không giúp họ, nhưng mình chỉ không học những cái điều xấu dở nơi họ. Mà nếu có học cái xấu đó là học cái gì? Học cái biết cái đó là xấu, đừng bao giờ làm, vĩnh viễn phải chừa cái đó, thế thôi. Quý vị hiểu rõ chỗ này không? Chứ không phải là buông họ. Còn thí dụ như bây giờ á, mình giúp người ta mà người ta cứ hại mình hoài, hại hoài mà mình không chết mà vẫn còn giúp được thì hạnh phúc quá trời. Sau khi niệm ba câu niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát có ba chữ Ma Ha Tát ở cuối câu niệm thứ ba, nhưng khi niệm Phật và Bồ Tát thì không có ba chữ này. Ý muốn nói là Ma Ha Tát là gì đó. Chữ Ma Ha Tát á, là mình phiên âm từ tiếng Phạn là Ma Ha Tát. Ma Ha nghĩa là rộng lớn. Chữ Tát là lấy ý từ chữ Bồ Tát. Ý muốn nói rằng con xin kính lại Đức Bồ Tát Quán Âm, Ngài là Bậc Đại Bồ Tát. Cho nên mới nói Ma Ha Tát. Mahātát nghĩa là Đại Bồ Tát. Còn khi mình niệm Phật, mình không thể Mahātát bởi vì Phật không phải là Bồ Tát, thì không thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật Mahātát. Không, bởi vì ai là Bồ Tát thì mới trở thành những Đại Bồ Tát. Cho nên mình niệm Mahātát. Thay vì mình nói Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì mình thêm chữ Ma Ha Tát, nó là Ngài là một bậc Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn là Đại Bồ Tát, mà tiếng Phạn gọi là Ma Ha. Cho nên mình mới có cái câu là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ma Ha nghĩa là rộng lớn, Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Ma Ha Bát Nhã nghĩa là trí tuệ rộng lớn. Vậy thì chữ Ma Ha là tiếng Phạn, chứ không phải Ma là Ma, Ha là nhát mình, Ma Ha là nhát mình. Rồi mình niệm đi để Bồ Tát tát nó ra, kêu Ma Ha Tát. Cái này dịch là nho mà nho chung luôn á. Cho nên thưa đại chúng á, mình đọc kinh á, dịch âm và dịch nghĩa mình phải rõ. Cái nào là dịch âm, cái nào là dịch nghĩa. Dịch âm là phiên âm á, thấy không? Ma Ha thì mình âm lại là Ma Ha. Hay là chữ Nam Mô là tiếng Phạn vẫn giữ nguyên Nam Mô, còn dịch nghĩa là cung kính hay là kính lại, còn nghĩa của nghĩa nguyên của nó là Nam Mô. Vậy đó, cách xưng hô trong đạo Phật. Một Phật tử lớn tuổi hơn tăng ni trong chùa, đáng tuổi ông bà hay cha mẹ chú bác, thì nên xưng như thế nào với vị tăng ni này? Ý muốn hỏi rằng nhiều khi mình xưng hô với một vị tăng ni trẻ thì mình gọi mình lớn tuổi hơn, mình xưng là con, mà mình gọi vị đó là thầy và mình xưng con, ví dụ vậy. Thưa, thật ra thì cái này là cách xưng hô thôi. Nếu mình gọi thưa thầy thì không phải mình gọi cái vị đó là thầy gì hết, mà mình chỉ nói thầy đây là thầy tu. Cũng giống như mình vô trường học mình gọi thầy giáo thì nghĩa là thầy dạy học thì kêu thầy giáo. Bây giờ thầy tu thì mình kêu thầy tu, nhưng mình gọi tắt là thầy. Còn mình xưng con đó, mình không phải xưng với cái tuổi của vị đó, mà mình xưng với cái giới phẩm mà vị đó đang thọ nhận trên người. Chiếc y mà vị đó đang đắp là y của một vị thầy tu thọ ở cái giới phẩm đó. Mà thí dụ bây giờ vì mình ngại, mình thấy rằng có thể mình sợ cái vị thầy kia tổn phước, mình gọi thầy xưng tôi cũng không có sao hết, quý vị đừng có ngại. Quý vị gọi như thế nào mà quý vị cảm thấy thoải mái thôi. Chứ quý vị đừng có ngại là phải gọi là thầy xưng con, mà xưng con thì khó chịu quá, phải không? Dạ không sao hết. Mình nói thầy con cũng được, tại vì thầy con là thòn cây. Hay mình nói thầy tôi cũng không sao, tại vì thầy tôi là thùi cây. Cái nào cũng được hết, không có sao. Quý vị nhớ là mình, nếu mình, Pháp Hòa chỉ giải thích, khi mình xưng thầy, mình gọi thầy, không phải là thầy gì, gọi là thầy tu. Xưng con là mình xưng với giới phẩm. Tuy là vậy, nhưng nếu mình không cảm thấy sự thoải mái để mình xưng hô như vậy, mình cứ xưng hô rất bình thường. Thậm chí ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị thương quá, quý vị nói con khỏe không con, cũng không sao hết. Tại vì thật sự ở mặt đời Pháp Hòa vẫn đáng tuổi quý vị, con cháu. Quý vị tự nhiên, không có sao. Có một bà cụ Pháp Hòa vô thăm, mắt bà mờ bà không thấy, bà tưởng cháu bà vô thăm. Trời ơi mày, lâu quá mày không vô thăm tao mày. Cái xong một hồi cái mấy vị cũng nói bà không nghe, cái bà nói vợ con gì chưa. Thì một lát bà nhìn kỹ thì mấy cô mấy người con mới nói má, thầy vô thăm má. Thì thầy cũng cỡ cháu tao. Không có sao mà, quý vị yên tâm việc đó. Như một trường hợp khác, ở trên mình thờ Phật, ở dưới mình thờ ông bà, rồi quý thầy tới trước nhà mình, quý thầy xá Phật, rồi quý vị rất là ngại là xá như vậy, rồi mình cũng xá ông Phật, thầy xá ông bà mình, mình e rằng ông bà mình có tội. Thưa, không có tội gì hết, quý vị đừng có ngại chuyện đó. Thí dụ ông bà còn sống, không lẽ thầy đến nhà mình, thầy gặp ông bà mình, thầy không chào sao? Thầy cũng phải chào cụ, chào bác,
Thế thì bây giờ ông bà mình mất rồi, quý thầy tới chào ông bà mình cũng có sao đâu. Thầy cung kính thì thầy thêm cái phước của thầy, chứ có gì đâu quý vị ngại. Cho quý vị đừng có ngại chuyện đó. Cho nên ở trên cái phương diện xưng hô, mình gọi cái gì để mình cảm thấy dễ chịu thôi. Có nhiều thầy nhiều cô vẫn xưng con với quý bác, chứ không có phải là xưng thầy không đâu. Đó, như Pháp Hòa là chưa bao giờ Pháp Hòa dám gọi là xưng thầy với quý bác quý cô. À, chỉ xưng thầy là những em nào mà nó nhỏ vậy thôi, chứ còn thường là Pháp Hòa vẫn gọi anh chị cô chú bác cô và xưng tên thôi. Nó như vậy đó, cho nên quý vị đừng có ngại nha, quý vị cứ gọi gì quý vị cảm thấy dễ chịu thôi. Trong gia đình có một người con xuất gia thì cha mẹ có phải gọi con là thầy cô và xưng con không? Dạ thưa không cần. Nếu như mình có con đi tu và mình vẫn để trợ duyên cho con mình vững trên đường tu, mình gọi đúng cái phẩm vị của con mình để luôn luôn nhắc nhở con mình phải ở đúng cái vị trí đó, không có lệch lạc. Cho nên mình gọi thầy. Cái chữ gọi thầy đó là để luôn luôn nhắc con mình. Tí nữa mình nói mày mới về đó hả, mày đi làm cái này cho tao, mày làm cũng không sao, nhưng mà mình sẽ làm cho người con của mình sống lại với cái lệch lạc của cái người tu. Cho nên mình gọi thầy trong lúc này là trường hợp trợ duyên, trợ duyên cho con. Và khi mà mình gọi thầy, mình không nhất thiết xưng con, mà mình có thể thân mật: thầy, thầy cho mẹ cái này, thầy đưa cho má cái này. Bởi vì ở mặt đạo thầy là thầy, nhưng mà mặt đời mẹ vẫn là mẹ. Còn không thì mình có thể xưng tôi: thầy, hôm nay thầy về thăm tôi đó hả, cũng không sao. Nói chung là những cái xưng hô trong đời sống hàng ngày mình gọi để thứ nhất là một phần trợ duyên. Thí dụ quý vị gọi vì phải thầy đó, quý vị xưng con cũng là một cách trợ duyên, để cho thầy đó phải thúc liễm: trời ơi, mình được cái bác đó xưng con, chứ mày phải ráng mình tuôn thôi, tổn phước. Đó là vậy đó. Cũng giống như mình cúng dường cho quý thầy đó, là để quý thầy nhận cái đó, rồi quý thầy tự biết là quý thầy mang cái ơn của thí chủ để quý thầy ráng quý thầy tu. Chứ không có phải là nhận cái đó làm nhận nợ, nhận cái ơn mà ráng tu. Đó. Kính thưa thầy, hồi nãy thầy có giảng A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Con đọc trong một bài viết của thầy về tượng A Di Phật A Di Đà, cho là vô lượng thọ là đi trái với quy luật sinh già bệnh tử nên không có vô lượng thọ. Con rất hoang mang với quan điểm này. Thưa đại chúng, ở đây á, là mình bị lầm cái chữ vô lượng thọ về số lượng tuổi. Ở đây không phải nói cái sự, mà ở đây nói cái tánh. Hiểu ý không? Cái gì mà nó đã vô lượng? Đã vô lượng nghĩa là cái gì mới vô lượng? Khi nào nó vô tướng nó mới vô lượng chứ. Còn nó hữu tướng thì nó phải hữu lượng. Có hiểu? Thí dụ bây giờ thân người mình sao nó vô lượng được? Thân người mình là hữu lượng, trăm năm, vài chục năm. Nhưng mà cái tánh linh của mình, cái Phật tánh của mình có lượng tuổi gì không? Không có. Cái gì vô tướng cái đó mới tồn tại, cái gì có tướng là cái đó sẽ hoại theo thời gian, cho nên không thể giải thích như vậy được. Hết giờ chưa? Ráng hai câu nữa nổi không? Im ru à. Thôi thì Pháp Hòa nghĩ rằng như vậy cũng tạm đủ, bởi vì chúng ta hết giờ và ngày mai quý vị còn phải đi làm. Mà ở đây Pháp Hòa không phải hai câu mà còn vài ba câu nữa. Thôi xin cho Pháp Hòa tạm cất mấy câu này lại, để rồi Pháp Hòa sẽ giải thích ở một dịp khác, được không? Mong quý vị hoan hỷ nha. Rồi trước khi chúng ta, thưa đại chúng, trước khi chúng ta dứt lời thì Pháp Hòa một lần nữa con rất thành kính đảnh lễ tri ân trên sư ông viện chủ, thầy trụ trì cùng toàn thể tăng ni ở đây. đã cho con cơ hội được về chùa và tâm sự với Phật tử, đôi điều Phật Pháp. Và Pháp Hòa cũng rất biết ơn đại chúng đã không quản ngại ngày thường mà trời nóng mà quý vị vẫn về đây đông đủ để cho Pháp Hòa được gặp và thăm quý vị và chia sẻ Phật Pháp. Trong khi chia sẻ có gì sơ sót mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Chúc quý vị an vui.
Như là Phật để cho cái buổi chiều hôm nay được tròn đầy niềm vui pháp hỷ, Pháp Hòa xin hát một câu vọng cổ cho quý vị nghe rồi chúng ta ra về. Thưa quý vị cứ ngồi chút xíu rồi mình sẽ sinh hoạt. Xin hát một câu vọng cổ cho đại chúng nghe.
Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khổ kia không bờ không mến sánh được cho lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vẫn tỏa một mùi hương rất ngon như nụ cười của Đức Phật Như Lai.
Rồi quý vị.